Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 1999. Chúng ta đang ở tại Xóm Thượng, Chùa Pháp Vân và chuẩn bị cho khóa tu mùa đông. Chúng ta còn đúng một tuần lễ nữa thì đi vào khóa an cư kết đông. Chúng ta biết rằng cái sự thực tập ở làng Mai nó được tóm tắt trong ba cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là miên mật, nguyên tắc thứ hai là hiển pháp, và nguyên tắc thứ ba là lạc trú. Nếu chúng ta nắm được ba cái nguyên tắc đó thì cái sự thực tập của chúng ta sẽ có kết quả rất là mau chóng. Trước hết là tính miên mật của sự thực tập. Miên mật nó có nghĩa là không có gián đoạn, uninterrupted. Miên nó có nghĩa là kéo dài, nó kéo dài ra, nó không có ngắn ngủn, nó kéo dài ra, nó kéo dài hoài, gọi là miên. Như là trong cái từ ngữ điền miên, hay là trong cái từ ngữ miên trường. Trường có nghĩa là dài, miên trường, truyền miên, miên là nó kéo dài. Và mật nó có nghĩa là nó xích sao với nhau, nó không có cái kẽ hở ở giữa. Nó không có cái kẽ hở, nó ngăn cách hai cái khoảnh khắc. Hai khoảnh khắc nó dính liền với nhau, gọi là mật. Gió nó không có thể lọt vào được. Mật là như vậy. Thì chúng ta biết rằng cái tính miên mật này của sự thực tập là nó đã có từ xưa, chứ không phải là cái gì mới. Ví dụ như là khi chúng ta thực tập tứ niệm xứ, quán chiếu về thân, quán chiếu về thọ, quán chiếu về tâm và quán chiếu về pháp, thì cái sự thực tập đó cũng phải miên mật. Tức là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn cơm, khi làm việc, khi cúi xuống, khi ngẩng lên, tất cả những cái điều phút đó đều phải có quán chiếu hết. Và khi mình đọc kinh niệm xứ thì mình thấy điều đó. Nghĩa là sự thực tập nó không phải chỉ xảy ra trong khi mình ngồi thiền, mà nó xảy ra trong tất cả những cái lúc khác, như là lúc mình đi tiểu cũng có sự thực tập, lúc mình giặt áo, hay là ăn cơm, hay là rửa bát, thì cũng có sự thực tập. Sự thực tập không có bao giờ dừng lại hết, thì cái đó gọi là miên mật. Ngay trong cái thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, thì các thầy, các sư cô đã thực tập theo cái phương pháp miên mật rồi. Do đó cho nên chúng ta đừng tưởng rằng đi vào thiền đường mới là thực tập, đi vào Phật đường mới là thực tập. Cái giờ phút mà ta đánh răng, chải răng vào buổi sáng để chuẩn bị đi ngồi thiền, thì cái giờ phút đó đã là giờ phút thực tập rồi. Cho nên phải chải răng như thế nào để sự thực tập nó có mặt trong khi chải răng. Chứ đừng có nói tôi chải cho mau để tôi đi thực tập ngồi thiền thì nó trật. Cái giờ phút chải răng nó cũng linh thiêng, giống hệt như là giờ phút lại bụt hay là ngồi thiền. Và khi mình chải răng rồi thì mình cất cái bàn chải, rồi mở cái cửa phòng tắm ra. Thì những cái giây phút mà cất cái bàn chải và mở cái phòng tắm ra cũng phải là giờ phút của sự thực tập, nghĩa là phải có chánh niệm trong đó. Để làm hối hả cấp tốc cho xong để đi làm trường khác, dầu là trường ngồi thiền, thì cũng không đúng là theo nguyên tắc thực tập và làm miên mật. Rồi khi mình từ cái phòng tắm mình trở về cái chỗ ngủ của mình mặc cái áo vào, thì trong khi mặc áo cũng phải là thực tập. Đó là thực tập chánh niệm. Và trong kinh có nói rõ khi mặc áo tăng già lê, cũng phải biết rằng mình đang mặc áo tăng già lê. Khi cúi xuống biết là mình đang cúi xuống, khi ngứng dậy biết là mình đang ngứng dậy, khi đi biết là mình đi. Và vì vậy cho nên cái tính miên mật của sự thực tập nó không phải là chỉ có ở trong thiền Trung Quốc, mà nó có ngay trong cái thiền nguyên thủy, nghĩa là trong cái thời Bụt còn tại thế. Và sự thực tập ở làng Mai là sự thực tập miết mật. Nó phản chiếu được cái tính chất chân truyền và chính thống của đạo Bụt Nguyên Thủy. Do đó cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng vào thiền đường mới thực tập hay là vào Phật đường mới thực tập. Khi mà chúng ta ở trong phòng tắm, ở trong cầu tiêu, ở trong nhà bếp, ở trong vườn rau là chúng ta phải thực tập hết. Và nếu chúng ta không thực tập thì chúng ta bỏ phí cái giờ phút đó rất là uổng. Đó gọi là miên mật. Vậy thì khi mà người ta hỏi quý vị là quý vị tới làng Mai thực tập mỗi giờ đồng hồ một ngày, thì quý vị trả lời làm sao? Quý vị không có thể nói là tôi thực tập 2 giờ hay là 3 giờ hay là 5 giờ mỗi ngày được. Quý vị phải nói là tôi thực tập cả ngày thì mới đúng. Và hễ có thực tập thì người ta nhìn vào, người ta thấy liền. Khi mình đi, khi mình đứng, khi mình nằm, khi mình ngồi mà có thực tập, người ta nhìn vào, người ta thấy rằng mình đang là người thực tập. Thành ra khi mình thấy có một thiền sinh đi nhưng bị ma đuổi, dầu là đi từ cư xá cho đến thiền đường, sợ tới giờ đó, đi giống như ma đuổi, mình thấy rằng người này đang không thực tập. Khi mình mở cửa cầu tiêu, mình đi vào cầu tiêu, thì cái hành động mở cửa nó cũng phải là hành động của sự thực tập. Và nếu mà làm như vậy thì kết quả nó có liền tức. Vì vậy cho nên khi hỏi về làng Mai thì mỗi ngày thực tập mấy giờ đồng hồ, mình phải trả lời cho nó đúng. Là theo nguyên tắc thì mình phải thực tập cả ngày, trong khi ăn cũng như trong khi làm việc. Vua Trần Thái Tông có viết ở trong Khóa Hư Lục là ăn cơm uống nước cũng là Phật pháp, mà đi đĩa đi đái cũng là Phật pháp. Thì nó có nghĩa như vậy đó. Là trong khi mình đi cầu mình phải thực tập, trong khi mình đi tiểu mình cũng phải thực tập. Và vì vậy cho nên chỗ nào cũng là đạo tràng cả, chỗ nào cũng là practice center. Và cũng vì vậy cho nên trong các thiền viện, ở trong cầu tiêu người ta cũng để một bình hoa để chứng tỏ rằng cầu tiêu cũng là một thiền đường. Trong phòng tắm cũng để một bình hoa, và như vậy cũng có nghĩa là phòng tắm là một đạo tràng. Và khi mình vào bếp để làm việc nấu cơm cho đại chúng thì người ta thấy rằng trong nhà bếp cũng có một bình hoa để nhắc nhở cho mình rằng nhà bếp là một nơi thực tập. Và làng Mai, mỗi khi chúng ta đi vào bếp để nấu cơm cho đại chúng thì chúng ta bắt đầu cái việc làm bếp của chúng ta bằng cách dâng một cây hương. Dâng cây hương này nhớ rằng là thời gian mình ở trong bếp á, là thời gian thực tập. Và vì vậy cho nên không có một cái lời nói, không có một cử chỉ nào nó thoát ra khỏi sự thực tập hết. Cho nên trong cái không khí của nhà bếp á, người ta thấy có sự không khí của chánh niệm, của chánh định, của niềm vui. Nếu mà nhà bếp không có cái đó, trong nhà bếp mà không có cái không khí của niệm và của định, thì người ta biết rằng những người phụ trách nhà bếp hôm nay không phải là những người thực tập, họ chỉ nấu cơm thôi chứ họ không có thực tập. Và chúng ta tới chùa là để thực tập chứ không phải là để nấu cơm. Nấu cơm thì ngoài đời người ta ai cũng nấu cả. Rửa bát thì ngoài đời ai cũng rửa bát cả. Chúng ta vào chùa không phải là để nấu cơm, để rửa bát, mà để thực tập. Và thời gian nấu cơm, thời gian rửa bát là thời gian của sự thực tập. Do đó cho nên mình phải nhớ rằng cái nguyên tắc đầu của sự thực tập làng Mai là nguyên tắc miên mật. Và nguyên tắc này nó có mặt ngay trong đạo Bụt Nguyên Thủy, cái thời của Đức Thế Tôn. Chỉ cần đem kinh niệm xứ ra đọc thì mình thấy rất rõ. Không phải là ngồi xuống dưới gốc cây mới bắt đầu thực tập. Đi tới gốc cây đã là thực tập rồi. Bây giờ mình thử nói về thiền Trung Quốc. Thì khi mình thực tập thoại đầu hay là thực tập công án thì người ta cũng đòi hỏi cái sự miên mật. Nghĩa là mình mang một cái thoại đầu hay một công án thì mình luôn luôn ý thức được rằng mình đang mang cái thoại đầu đó, công án đó để mà ôm ấp nó, để mà quán chiếu nó. Tôi gọi là kháng thoại đầu hay là kháng công án. Kháng có nghĩa là nhìn vào đó, biết rằng nó có mặt đó, nhìn vào nó. Chữ kháng á, nó có nghĩa là nhìn. Và đây chúng ta thấy có cái bàn tay là chữ thú, và ở dưới đó thì có con mắt. Cầm nó lên và nhìn sâu vào trong lòng nó thì gọi là kháng. Và trong thiền Đông Độ thì cái tính miên mật của sự thực tập cũng rất rõ ràng. Thầy mình trao cho mình một cái thoại đầu hay là một cái công án thì mình phải đem hết cả cái thân tâm của mình mà ôm lấy cái thoại đầu đó, ôm lấy cái công án đó và quán chiếu nó cả ngày cả đêm, khi đi khi đứng, khi nằm, khi ngồi, đều phải đề công án lên. Đề tức là nâng nó lên. Vì vậy cho nên trong thiền Đông Độ, thiền Tổ Sư, tính cách miên mật vẫn thấy được một cách rất rõ ràng. Và cái nguồn gốc của nó là từ thiền niệm xứ của thời Đức Thế Tôn. Tại vì kinh niệm xứ, nếu chúng ta đọc cho kỹ, chúng ta thấy tính miên mật của sự thực tập. Bây giờ chúng ta thử đi qua tình độ, thì tình độ cũng vậy. Niệm Bụt là phải niệm miên mật. Bỏ bớt một câu nói chuyện, thêm một câu niệm Bụt thì cái tính miên mật của nó tăng cường. Và vì vậy cho nên khi đi, đứng, nằm, ngồi, cái câu niệm Bụt nó trở thành ra cái đối tượng của chánh niệm. Và không khi nào mình buông cái câu niệm Bụt ra ngoài cả. Câu niệm Bụt trở thành ra một công án. Mình phải nắm lấy câu niệm Bụt, mình phải ôm lấy nó, và mình phải sống với nó 24 giờ đồng hồ thì mới gọi là sự thực tập và tình độ đúng mức. Nếu có người muốn sinh qua tình độ, nắm lấy danh hiệu của Bụt A Di Đà và niệm quán tự ngày đêm thì có thể là trong 7 ngày là thành công. Có khi một ngày nó cũng thành công. Mà cái 7 ngày đó sẽ giúp thành công được là do cái tính miên mật của sự thực tập. Thì cứ mỗi giờ niệm một câu thì đâu có miên mật, nó có cái khoảng hở ở giữa rất là lớn. Một ngày cũng vậy, một ngày 24 giờ đồng hồ mình nếu thực tập miên mật thì nó cũng thành công. Và vì vậy cho nên tính miên mật là một tính căn bản của sự thực tập đạo Phật. Không phải là chỉ có lần mai chúng ta mới thấy rằng là sự thực tập có tính minh mật, nhưng mà trong các tông phái khác của đạo Phật như là thiền hay là tịnh độ thì tính minh mật nó cũng vẫn có trong đó. Và biết như vậy thì mình thấy rằng sự thực tập mình phải minh mật thì mới đúng là cái sự thực tập của Đức Thế Tôn. Nên cái khác là chỗ lần mai nhấn mạnh tới cái chỗ đó, chứ không phải là lần mai là cái chỗ duy nhất người ta thực tập minh mật. Cái đặc tính thứ hai của sự thực tập lần mai là hiện pháp. Tiếng Anh có thể dịch là present moment hoặc là not a matter of time. Tiếng Phạn là Vista Dharma. Vista nó có nghĩa là thấy, nhìn thấy, là kiến. Có nhiều khi có các thầy ngày xưa dịch là kiến pháp. Dharma là pháp, tức là những cái mà mình thấy ngay, tức là những cái đó đang xảy ra trong cái phút hiện tại. Nghĩa là cái sự thực tập đó nó phải xảy ra trong giây phút hiện tại, vì giây phút hiện tại và cho giây phút hiện tại. In the present moment, because of the present moment, and for the sake of the present moment. Trong hiện tại, vì hiện tại, cho hiện tại. Vì cái hiện tại nó như vậy, cho nên ta mới thực tập. Vì hiện tại nó có những cái khổ đau, nó có những cái khó khăn, nó có những cái vấn đề, cho nên ta thực tập. Và ta thực tập cho cái hiện tại, chứ không phải là ta thực tập cho một cái hạnh phúc nào trong tương lai. Và ta thực tập ngay trong cái giây phút này. Ví dụ như mình nói là mình thực tập bây giờ là cốt để cho tương lai mình có hạnh phúc, tương lai mình được lên thiên đường, tương lai mình được vãng sanh tịnh độ, tương lai để có giải thoát giác ngộ, thì cái đó không phải là theo cái nguyên tắc gọi là hiện pháp. Thực tập là thực tập cho cái hiện tại thôi. Thực tập là thực tập vì cái hiện tại và thực tập ngay trong giờ hiện tại. Cây gia Việt Nam có câu là rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc đến ngày phong lưu, phải không? Có ngày phong lưu. Thì cái câu đó nó có nghĩa là bây giờ chỉ có khó nhọc thôi. Thì cái ngày phong lưu đó là nó thuộc về tương lai. Thì nó bây giờ là cực khổ, sau này mới là có hạnh phúc. Thì cái đó nó không có diễn tả được cái tính hiện pháp của sự thực tập. Nghĩa là thực tập cho hiện tại, cho sự giải thoát, cho sự giác ngộ, cho sự an lạc ngay trong hiện tại. Nghĩa là cái sự thực tập đó nó phải đem lại cái kết quả liền trong hiện tại thì mới đúng cái phương pháp thực tập. Ví dụ mình nói là mình thực tập thiền hành, nó là phải thực tập 10 ngày hoặc là 10 năm thì mới bắt đầu có kết quả, thì cái đó không có đúng với tinh thần này, không có đúng với nguyên tắc này. Theo đúng nguyên tắc này là bắt đầu thực tập là bắt đầu có kết quả liền. Nên gọi là not a matter of time, nó là siêu vượt thời gian, nó là siêu vượt thời gian, gọi là akalika. Kalika là thời gian, a là không thời gian, phi thời gian. Cái tính thực tập của mình, cái tính thực tập của mình là phi thời gian, vượt thoát thời gian. Nó có nghĩa là khi mình nắm lấy sự thực tập mà mình thực tập thì cái kết quả nó có liền trong lúc đó, không có đợi tới 10 năm sau hay là 5 năm sau mới có kết quả. Cái đó gọi là hiện pháp. Ví dụ như là mình thực tập đi thiền, thiền đi tức là walking meditation. Cứ như là sau 20 phút thực tập là mình có hạnh phúc rồi, nhưng mà ngay trong bước đầu nó phải có hạnh phúc liền lập tức. Ngay trong cái bước đầu mình đã thấy có một sự đổi mới rồi, nó có kết quả liền. Tại vì ngay trong cái bước đầu đã có niệm, đã có định, con người mình đã thay đổi rồi. Kết quả nó có liền lập tức. Và mình phải thấy được kết quả đó ngay trong phút đầu của sự thực tập. Cái đó gọi là tính hiện pháp của sự thực tập. Cũng như mình hơi thở đó. Hơi thở có chánh niệm, gọi là an băng thủ ý. Mình thở trong thất niệm thì không nói gì, nhưng mà lúc bắt đầu thở vào có chánh niệm thì đã có kết quả liền. Con người mình nó đã bắt đầu đổi khác rồi. Nó chưa đổi hoàn toàn, nhưng mà bắt đầu đã có đổi rồi, là tại vì thở vào mà có chánh niệm á. Thở vào mình biết là thở vào thì tự nhiên trong người mình nó có chất của niệm, nó có chất của định. Và do đó cho nên nó có thể thay đổi liền trong cái hơi thở vào đầu tiên. Cái đó gọi là tính hiện pháp. Tức là nó phải có kết quả liền. Còn nếu mình không thấy không có sự thay đổi gì hết khi thực tập, thì cái thực tập đó nó chưa đúng. Đức Thế Tôn có nói rằng giáo pháp của ta nó tốt đẹp trong lúc ban đầu, nó tốt đẹp ở khúc giữa và nó tốt đẹp ở khúc sau. Cái giờ phút nào mình nắm lấy sự thực tập và bắt đầu thực tập thì đã bắt đầu có sự thay đổi trong thân tâm rồi. kết quả nó có liền, nó còn mau hơn là cà phê uống liền hay là mì ăn liền. Tại vì mì ăn liền phải nấu nước sôi, cà phê uống liền phải lấy muỗng quậy. Nhưng mà khi mình bắt đầu thực tập thiền đi hay là thiền thở, thì ngay khi nắm lấy cái hơi thở để thở vào là tự nhiên thân tâm nó đổi khác rồi. Instantaneous. Và nếu bước thứ nhất mà có cái kết quả như vậy thì bước thứ hai nó cũng có kết quả như vậy, và nó có nhiều hơn một chút xíu. Cho nên nói rằng là bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu thì nó có thích hợp với cái này, là nó phải có cái hạnh phúc, nó phải có cái thành quả liền trong cái việc đầu sự thực tập. Mình thường nói là khổ hải mang mang quay quy đầu thì ngàn á, là nó cũng có nghĩa như vậy. Biển khổ mong manh nhưng mà quay luôn cái thì thấy liền cái bờ. Cái đó là tính hiện pháp của sự thực tập. Và mình thấy được cái kết quả sự thực tập ngay trong lúc ban đầu thì niềm tin của mình nơi pháp môn á, nó có liền lập tức, và nó càng thực tập thì cái niềm tin đó nó càng lớn. Nếu mình thở vào và thở ra mà không có thấy gì thay đổi trong thân và trong tâm hết á, thì cái thở vào thở ra đó nó không có đúng rồi. Nếu thở vào mà thở ra mà thấy có sự thay đổi trong thân tâm, cái đó mới thực, mới đúng là cái sự thực tập. Mình phải học hỏi từ thầy, từ bạn, làm sao thở vào thấy có sự khác trong thân tâm liền. Đi thiền cũng vậy. Nếu mình đi 10 bước, 20 bước mà chưa thấy có sự khác thay đổi gì hết, tức là mình thực tập nó tật ra. Ngay trong bước đầu đã phải thấy cái sự thay đổi trong thân và trong tâm. Tại vì cái bước đầu là cái bước nó bắt đầu, nó giúp mình nhiếp tâm vào trong cái chánh niệm. Khi mà bước một bước á, thì tất cả những cái trần lao khổ hải buông bỏ hết, mình chỉ trở về với cái bước chân thôi, thì lúc đó nó có sự thay đổi lớn. Còn nếu không có thay đổi gì hết, tức là mình chưa buông bỏ những cái trần tâm, những cái lo lắng, những cái ưu tư của mình, thì tức là cái sự thực tập của mình sai rồi. Trong khi thầy, trong khi các bạn đi những bước rất thông dong, rất an lạc, thì mình cũng đi giống hết như họ, nhưng mà mình mang theo với mình tất cả những ưu sầu, những lo lắng, những cái dự án, và mình không có thảnh thơi gì hết. Mà nếu nó thảnh thơi thì nó thảnh thơi ngay từ bước đầu là có thể được. Nên là khi quý vị tới làng, nắm ngay lấy cái phép thực tập hơi thở và bước chân. Nếu quý vị ở một ngày rồi mà chưa thấy có gì thay đổi hết á, thì cái trường đó nó rất là tội, rất là uổng cho quý vị. Tại một ngày là nhiều lắm. Một ngày là nhiều lắm. Mà nếu ở làng một ngày rồi mà không có thay đổi gì trong thân tâm hết, là nó uổng cho quý vị lắm. Nó uổng cho làng nữa. Tại vì trong một ngày mình thở không được, không biết được bao nhiêu là hơi, và mình bước không biết bao nhiêu là bước. Và nếu mình không có nắm vững được cái kỹ thuật thở và cái kỹ thuật bước, thì một ngày tại làng mai nó uổng, và tội nghiệp cho những người làng mai. Tại vì họ làm ra khung cảnh đó để cho mình tới, mình thực tập. 24 giờ đi qua rồi mà mình chẳng thấy có thay đổi gì hết trong thân và trong tâm, thì là rất là uổng. Cho nên phải nắm lấy cái hơi thở, nắm lấy cái bước chân, thì tự nhiên nó có sự thay đổi liền lập tức trong thân và trong tâm của mình. Dầu sự thay đổi đó nó mới chỉ có nhỏ thôi. Cái đó là tính hiện pháp của sự thực tập. Và đi sâu vào thì mình thấy tất cả cái tinh hoa của giáo lý đại thừa nó nằm ở trong đó, nằm ở trong cái tính hiện pháp đó. Là những cái điều kiện của hạnh phúc á, nó có đủ rồi, nó có sẵn rồi. Mà tại vì mình quen đi tìm, mình đã đi tìm trong mấy chục năm, mình cứ tin rằng nó không có đủ, mình không có đủ những cái điều kiện của hạnh phúc, và mình cứ tiếp tục đi tìm, Và không phải là mình đã đi tìm trong mấy chục năm của cuộc đời mình, mà mình đã đi tìm trong những cái kiếp xưa nữa. Trong những cái kiếp trước mình cũng đã đi tìm như vậy. Mà kiếp trước, cái kiếp mà mình có thể thấy được rõ nhất là kiếp của cha mẹ mình. Tại cha mẹ mình đó, tức là mình trong kiếp trước. Rồi ông bà mình cũng là mình trong kiếp trước. Trong bao nhiêu kiếp mình đã chạy đi tìm những cái điều kiện của hạnh phúc, chưa bao giờ dừng lại được. Hầu hết chúng ta đều làm như vậy. Các thế hệ trước đã không dừng nghỉ trên con đường đi tìm những điều kiện của hạnh phúc. Rồi đến lượt chúng ta tiếp tục cái sự nghiệp đi tìm đó. Mà chưa bao giờ ta tìm thấy được hết. Thì bây giờ Đức Thế Tôn nói rằng, này con đừng đi tìm nữa, tại sao con phải đi tìm? Nó có ngay ở trong cái hiện pháp. Nó có ngay ở trong con, nó có ngay ở xung quanh con. Nếu mà con dừng làm cái thì con có thể nhận diện ra được những cái điều kiện của hạnh phúc và con có thể hạnh phúc liền. Và vì vậy cho nên trong kinh nó có một cái giáo lý rất là quan trọng mà ít chùa, ít thầy nói tới, là giáo lý hiện pháp lạc trụ. Theo Phạm Bodhisattva Dharma Sukha Sukha Vihara. Sukha là lạc, là hạnh phúc á. Nó trái với Dukha, Dukha là khổ. Và Vihara là trú. Trú tức là sống, an trú. Sống một cách hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Desadharma tức là hiện pháp. Vì cái danh từ này Đức Thế Tôn đã dùng rất nhiều lần trong kinh. Mà không biết tại sao các thầy ít nhắc tới. Ví dụ như trong kinh Người Áo Trắng, tức là kinh Ưu Bà Tắc á, mà buộc dạy cho ông Cấp Cô Độc á. Tại hôm đó ông Cấp Cô Độc tới chùa, tới chùa Kỳ Viên, ông đem theo 500 người bạn, tất cả đều là trong giới thương gia hết. Và ông Đâm đem theo 500 người bạn thương gia tới để gặp thầy Xá Lợi Phất. Tại vì ông rất là quen, rất là thân với thầy Xá Lợi Phất. Rồi sau khi ngồi nói chuyện với thầy Xá Lợi Phất rồi, thầy Xá Lợi Phất nói, bây giờ tôi đưa quý vị tới thăm Đức Thế Tôn hả? Các quý vị sướng lắm. Rồi thầy Xá Lợi Phất mới đưa 500 người thương gia tới ngồi dưới chân Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn vui lắm. Đức Thế Tôn mới dạy cho họ một cái kinh gọi là kinh Ưu Bà Tắc. Kinh Ưu Bà Tắc không phải là kinh Ưu Bà Tắc giới đâu. Kinh Ưu Bà Tắc này nó nằm ở trong đại tạng Nam truyền, ở trong A Hàm cũng có. Bắc truyền mà trong A Hàm cũng có. Nó thuộc về một cái kinh mà mình gọi là kinh tiểu thừa. Và buộc dạy cho 500 vị thương gia làm thế nào để sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Vì mấy ông thương gia cứ nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có trong tương lai, phải lo làm nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều nữa thì mới có hạnh phúc. Đức Thế Tôn nói, không cần phải nhiều tiền nữa, không cần phải chạy nữa, các ông có thể có hạnh phúc liền trong giây phút hiện tại. Và cái danh từ hiện pháp lạc trú đã được Đức Thế Tôn dùng ít nhất là 4 lần hay là 5 lần ở trong kinh đó. Là chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và chúng ta có cái thói quen đi tìm. Ông bà quý vị đã có thói quen đó và truyền lại cho cha mẹ quý vị. Cha mẹ quý vị cũng đi tìm, đi chạy suốt suốt đời. Rồi cái thói quen đó nó truyền lại cho quý vị. Quý vị cũng đã đi tìm, đi chạy suốt mấy chục năm. Đức Thế Tôn nói thôi, stop, đừng có đi chạy nữa. Hạnh phúc nó có liền ở trong giây phút hiện tại. Mà kỳ thực là như vậy. Nếu mình ngưng được cái thì mình nhận ra rằng mình có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc. Ví dụ như hai chân của mình đó, nó càng mạnh, mình có thể đi thiền hành được, mình có thể chạy được, mình có thể nhảy được. Và tưởng tượng một ngày mai mà quý vị phải chống gậy đi lòng khom, không có nhảy được nữa, không có chạy được nữa. Và quý vị đi tìm cái gì? Không có lý gì, quý vị đi tìm cái đó. Nhưng bây giờ có cặp giò rất là tốt, có thể nhảy lên được, có thể đi được, có thể chạy được. Đó là một điều kiện hạnh phúc. Mình có hai con mắt còn tốt, chưa phải được kiến. Mở ra cái thì thấy trời xanh, thấy mây trắng, thấy cái mặt của người mình thương, thấy những bông hoa nó nở, thấy những lá vàng nó bay. Thì có hai con mắt còn sáng là những điều kiện của hạnh phúc. Mình có một trái tim đang đập bình thường. Có nhiều người họ có bệnh tim, họ có thể bị đứng tim bất cứ lúc nào. Họ rất là mong muốn có một trái tim bình thường như mình, nhưng mà họ cầu đêm cầu ngày mới không có nữa. Và trong khi đó mình có rất nhiều cái điều kiện của hạnh phúc ở trong thân mình, ở trong tâm mình và xung quanh mình, mà mình cứ lầm lơ, mình đi chạy, đi tìm những cái hạnh phúc khác, những cái điều kiện khác của hạnh phúc rất là dài. Cái thói của mình là chạy, là chạy đi tìm, gọi là rong ruổi. Đức Thế Tôn nói đừng có rong ruổi nữa, dừng lại. Hạnh phúc nó có thể có ngay trong giây phút hiện tại rồi. Và vì vậy cho nên cái tính gọi là tính hiện pháp này nó rất quan trọng trong giáo lý của Đức Thế Tôn. Trong Đạo Bục Đại Thừa, chúng ta học được cái nguyên tắc gọi là vô đắc, tức là không có cần gì phải chiếm đoạt nữa, phải đi kiếm nữa, phải đi tìm nữa, nó có đủ hết rồi. Nó cũng từ cái tính hiện pháp này mà ra. Và trong Đạo Phật nó có cái giáo lý gọi là vô nguyện, nó cũng từ đó mà ra. Vô nguyện với vô đắc nó cũng gần như nhau. Và vô tác vô nguyện hay vô tác là một trong ba cánh cửa của giải thoát, là tam giải thoát môn, là không, vô tướng và vô nguyện hay là vô tác. Vô tác nghĩa là đâu có cần phải làm gì nữa đâu, đâu có cần phải chạy đi đâu nữa, tìm cái gì nữa đâu. You have nothing to do, just be happy. Cái giáo lý vô tác đó, nó rất là mầu nhiệm. Cái giáo lý vô nguyện nó rất là mầu nhiệm. Mà khi mà mình nghiên cứu, mình học hỏi từ các cái truyền thống tâm linh ở trên thế giới, thì mình thấy rằng trong Đạo Phật á, cái giáo lý về vô tác gần như là giáo lý duy nhất mà mình có thể tìm thấy rõ ràng ở trong Đạo Phật thôi. Cái tinh thần vô tác nó có thể có trong các truyền thống tâm linh khác, có thể có, nhưng mà cái giáo lý và phương pháp về vô tác nó ở trong Đạo Phật nó rất là rõ ràng. Cái chữ apranihita là tiếng Phạn, apranihita tức là vô nguyện, vô tác á, nó có nghĩa là không có đặt trước mặt mình một cái đối tượng để mình chạy theo nó. Và tiếng Anh mình thường hay dịch là aimlessness. Aimlessness ví dụ như là một cái đợt sóng á, nó đang hăm hở, nó đi tìm, không biết cái gì nó đi tìm, nó đi tìm cái gì mà nó cứ đi hoài. Mình nhìn trên mặt biển, trên sông, mình thấy những cái đợt sóng nó cứ vươn tới trước, nó đi tìm cái gì mới được. Nhìn kỹ vào trong cái đợt sóng thì được sống, nó được làm bằng nước. Và được sống nó đi tìm nước. Đó là cái điều rất là buồn cười. Tại vì được sống là nước rồi, tại sao phải đi tìm nữa? Thì mình cũng vậy đó. Cái hạnh phúc nó có ở trong mình rồi. Cái sự giác ngộ, cái sự vững chãi, cái sự ảnh thơi, cái gọi là Phật tính, cái gọi là chân như, nó nằm ở trong mình rồi. Và mình vẫn đi tìm. Thì khi nào mình chấm dứt sự đi tìm, thì lúc đó mình mới bắt đầu, mình chứng nhập được, mình thấy được cái Phật tính đó, cái hạnh phúc đó, cái sự vững chãi đó, cái sự thảnh thơi đó. Và đợt sống không có cần phải chết mới đi vào, mới trở thành nước. Đợt sống ngay bây giờ, ngay trong giờ phút này đã là nước rồi. Thì mình cũng vậy thôi. Mình đâu có cần phải chết mới đi vào trong tịnh độ hay là trong niết bàn. Mình đang an trú ở trong niết bàn. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói là chư pháp tùng bản lai thường tự dịch tịch diệt tướng, là tất cả các pháp nó từ bao giờ nó vẫn an trú trong cái tự tánh niết bàn của nó rồi. Các pháp đâu có đi cần tìm niết bàn, tại niết bàn là cái bản chất của nó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa tới nay nó đã an trú ở trong cái niết bàn rồi. Thì mình cũng vậy. Tại sao phải đi chạy, đi tìm? Cái đó gọi là vô nguyện. Không có thấy thiếu thốn gì nữa hết. Không có chạy đi tìm cái gì nữa hết. Tất cả nó có đủ rồi. Cái hạnh phúc cũng như sự giác ngộ nó có đủ trong mình rồi. Mình là cái mà mình đang đi tìm. Tại sao mình không có trở lui? We are already what we want to become. Đây là giáo lý rất là thầm thâm. Mình cũng vậy. Cái chuyện dừng lại một cái là cái bí quyết của sự thành công. Dừng lại sự đi tìm. Rồi cái mà mình đi tìm nó đã có sẵn rồi. Những cái điều kiện hạnh phúc nó có sẵn ở trong mình và xung quanh mình. Và cái mình gọi là niết bàn. Tại sao mình phải đi tìm ở trong không gian và trong thời gian? Cái mình gọi là tịnh độ. Tại sao mình phải đi tìm ở trong không gian và trong thời gian? Mình đã được buộc dạy rằng tất cả đều ở trong tâm mình hết mà, phải không? Ưng quang pháp giới tánh, nhất thiết vi tâm tạo. Đó là cái câu kinh ở trong Hoa Nghiêm. Nhược nhân dục liễu trí, tam thế nhất thiết Phật. Ưng quang pháp giới tánh, nhất thiết vi tâm tạo. Nếu ai muốn biết và muốn hiểu, chưa buộc có mặt trong ba đời, người ấy chỉ cần phải quán chiếu tất cả đều do tâm mà thôi. Thì cái tịnh độ nó cũng từ tâm mà ra. Tịnh độ nó không phải là phương Tây, nó không phải là phương Nam, hay là nó không phải ở phương Bắc. Tịnh độ nó không phải ở quá khứ, tịnh độ nó không phải ở tương lai. Tịnh độ là một vấn đề hiện pháp. Tịnh độ là vấn đề hiện pháp, nghĩa là tịnh độ nó có mặt ngay tại đây và trong giờ phút này. Cho nên cái pháp môn tu tập của Làng Mai là mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ ngay bây giờ. Đừng có nói tới một cái tịnh độ nào khác ở đâu. Tịnh độ là phải ngay ở đây. Mà nếu mình có đủ niệm, đủ định đó, và đủ tuệ, thì mỗi bước chân nó đưa mình ngay vào trong tịnh độ. Đây là một cái sự thực tập rất rất là hào hùng. Đừng có đợi tới cái thân này tan rã rồi mới đi vào tịnh độ. Maybe too late. Là ngày hôm nay, mỗi bước chân của mình bước đi trong sấm mới cũng như là trong sấm thường, trong sấm hạ. Mỗi bước chân như vậy, nó phải đưa mình vào tịnh độ. Phải làm liền lập tức. Dịch tiếng Anh là The kingdom of God is now or never. Tôi tin rằng cái nước Chúa, Kingdom of God nó có thiệt. Nhưng mà đó không phải là vấn đề quá khứ, đó không phải là tương lai, đó không phải là ở trong cái không gian nào khác. Nó có mặt ngay trong giờ phút hiện tại. Vì vậy cho nên nếu có niệm, có định, có năng lượng của Chúa Thiên Thần ở trong con người mình thì bước một bước là đi vào nước Chúa liền. Nếu có niệm, có định, có tuệ thì bước một bước là vào tịnh độ liền. Cho nên cái câu này là xin quý vị nhớ cho kỹ, mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Rất muốn các thầy các sư cô viết một cái bảng của cái câu này để vào đầu thiền hành, đầu đường thiền hành mỗi sau, mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Và nếu cần viết tiếng Anh hay tiếng Pháp thì viết rằng the kingdom is now or never. Tại vì ở đây là xứ Cơ Đốc giáo, mình có thể dùng chữ Kingdom of God thay cho the pure land. Le paradis c'est maintenant ou jamais. Quý vị có nhận thấy là tôi đang đứng đây và mỗi khi mà tôi đi tới cái bảng để tôi viết á, thì tôi bước như thế nào không? Tôi bước những cái bước ở trong tình độ. Chứ không phải là vì tôi phải viết một cái chữ đó mà tôi phải chạy như là ma đuổi từ đây tới đường kia. Tôi chỉ cần bước tới 5 bước thôi. Tôi bước như vậy này. Vì thì cái tình độ không phải nó chỉ ở đây không, nó ở từng bước. Tình độ chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó và chỗ đó. Vậy khi mà mình ở sấm thượng thì mỗi bước chân mà mình đặt trên sấm thượng phải là một bước chân đặt trên tình độ. Và nếu quý vị thực tập 24 giờ như vậy thôi thì đã thấy có một sự khác, sự đổi khác rất lớn ở trong con người rồi. Và nếu quý vị ở đây 3 tháng thì tôi tin chắc rằng sau 3 tháng quý vị trở thành một con người mới. Nếu mà quý vị nắm được từng cái bước chân của mình trong suốt 3 tháng đó. Đừng có nói 3 tháng, chỉ cần 3 ngày thôi. Nếu mình nắm được tất cả các bước chân của mình trong vòng 3 ngày thì quý vị trở thành một người mới. Thật ra cái giây phút mà mình trở về với hơi thở và bước những cái bước đầu với chánh niệm thì quý vị đã thay đổi rồi. Nhưng mà thử xây sự thay đổi này nó đưa tới sự thay đổi khác. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Và vì vậy cho nên mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Nhưng mà chúng ta đợi một buổi giảng khác, chúng ta sẽ nói tới cái câu thứ hai là mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Và lần mai mình có cái bài kể là đã về, đã tới. Nó cũng là phản chiếu cái sự thực tập thiền pháp. Trong mỗi cái hơi thở mà mình thở vào hay là thở ra, nó phải có tác dụng đưa mình trở về với cái giây phút hiện tại, cái thiền pháp. Mỗi cái bước chân mà mình đi, nó phải có tác dụng đưa mình về cái giây phút hiện tại, luôn luôn trở về cái giây phút hiện tại. Tại vì chính trong giây phút hiện tại đó mà mình có thể chọc thủng được cái thực tế để mà tiếp xúc được với cái chân như, cái bản thể, cái niết bàn, cái tịnh độ. Chính ở trong giây phút hiện tại mà mình mới tiếp xúc được với tịnh độ, với là niết bàn, với là chân như, với là Phật tánh. Vì vậy cho nên cái tính hiện pháp là tính rất là quan trọng của sự thực tập. Mình có thói quen chạy như là bị ma đuổi. Và hiện bây giờ mình biết được cái chỗ yếu của mình đó, thành ra mình thực tập dừng lại. Và mỗi bước chân mình đã về. Về đâu? Đâu là cái địa chỉ của mình muốn về? Địa chỉ đó là hiện pháp. Địa chỉ đó là hiện pháp. Nếu quý vị muốn hỏi địa chỉ của Đức Thế Tôn ở đâu, địa chỉ của các vị Bồ Tát lớn ở đâu, nó như ở hiện pháp. Nếu mình muốn gặp Đức Thế Tôn mình muốn gặp các vị Bồ Tát lớn thì về cái địa chỉ đó thì thế nào cũng gặp, đó là hiện pháp. Bây giờ ở đây đã về, đã tới, và chính cái đó, cái địa chỉ đó là cái quê hương đích thực của mình. Quê hương đích thực của mình là the present moment, là giây phút hiện tại. Nhưng mà chúng ta đã quen chạy rồi. Chúng ta đã quen chạy như là chó đạp phải lửa. Chúng ta đã quen chạy như là bị ma đuổi. Cho nên Đức Thế Tôn thương xót và Ngài dạy cho chúng ta dừng lại bằng cái giáo pháp, giáo lý hiện pháp lạc trú. Thành ra mình phải tập đã về, đã tới. Mỗi bước chân nó đưa mình trở về hiện tại, mỗi bước chân nó đưa mình tới giây phút hiện tại. Tại vì chỉ có giây phút hiện tại mới chứa đựng được Niết Bàn, mới chứa đựng được Phật tánh, mới chứa đựng được tình độ mà thôi. Rời bỏ giây phút hiện tại không còn gì nữa hết. Đây là một điều rất là quan trọng. Đây là tuệ giác của Đức Thế Tôn. Thành ra trong cái hành động mà bước đi những bước như vậy, ta thấy một cái tinh thần cách mạng. Cách mạng là gì? Cách mạng là mình đảo, làm đảo lộn hết tất cả cái nếp sống ngày xưa, cái nếp sống chạy rong ruổi tìm kiếm. Thành ra cái thực tập này là nó vô cùng là hùng hậu, là hùng tráng. Đã về, không có chạy nữa, vô nguyện, vô đắc, đã tới. Tại giờ phút hiện tại nó màu nhiệm quá rồi, nó chứa đựng tất cả trời xanh, mây trắng, niết bàn, diệu tâm, tịnh độ. Và về đó tức là về tới quê hương rồi. Mà khi mà an trú được trong hiện tại thì tự nhiên con người nó thẫn thơ ra. Con người giải thoát là con người không còn chạy nữa, con người thoải mái thảnh thơi ngay bây giờ và ở đây. Người đó ở bên Pháp cũng có hạnh phúc, mà đi qua bên Mỹ cũng có hạnh phúc, mà về Việt Nam cũng có hạnh phúc, mình giữ chén cũng có hạnh phúc, mà chạy ra cũng có hạnh phúc, là tại vì người đó an trú trong hiện tại. Buộc là người an trú trong hiện tại, cho nên mình nói địa chỉ của Ngài là hiện tại. Nếu muốn gặp Bụt Bồ Tát, nếu muốn tiếp xúc tịnh độ, trở về giới phương tài, đó là địa chỉ rất là rõ ràng. Và cái tính thứ ba của sự thực tập là lạc trú, Sukha Vihari, tức là sống hạnh phúc. Nghĩa là cái sự thực tập của chúng ta phải đem lại cái sự tịnh lạc, đem lại cái hạnh phúc liền trong lúc đó. Nếu đó là lao động, lao tác mệt nhọc, nếu sự thực tập của mình đó là một cái lao tác mệt nhọc thì cái đó không có đúng cái nguyên tắc của sự thực tập làng mai. Cái thực tập đó phải dễ chịu, phải đem lại cái sự dễ chịu, cái sự an lạc, thì cái sự thực tập đó mới đúng là sự thực tập của làng mai. Tại Đức Thế Tôn nói giáo pháp của ta nó tốt lành ngay từ lúc bắt đầu của nó. Lovely in the beginning, lovely in the middle, lovely at the end. Ví dụ như mình đi thực hành 3 phút hay là 15 phút thì phút đầu cũng có hạnh phúc, mà phút chót cũng có hạnh phúc, phút giữa cũng có hạnh phúc. Vì vậy cho nên khi mình ngồi thiền mà mình thấy đau khổ, mình thấy chờ đợi để cho có tiếng chung chấm dứt thần thiền, thì ngồi thiền đó không có đúng với cái tính thứ ba của sự thực tập. Nếu khi đi thiền hành mà không thấy có hạnh phúc thì cái đó không có đúng là sự thực tập. Nếu khi thở mà thấy mệt quá, thấy giống như là mình đang tranh đấu dữ lắm á, thì đó không phải là sự thực tập của lần mai. Thở như thế nào mà trong khi thở có hạnh phúc thì mới đúng. Ngồi như thế nào mà trong khi ngồi có hạnh phúc mới đúng. Đi như thế nào mà trong khi đi có hạnh phúc mới đúng. Rửa chén như thế nào mà trong khi rửa chén có hạnh phúc thì mới đúng. Còn nó rửa cho mau cho rồi và trong khi rửa chén thấy đau khổ thì lúc đó rửa chén không phải là sự thực tập, mà chỉ là khổ sai đó, khổ sai chúng thân. Từ đến người mà giải thoát, người mà thực tập đúng là khi ăn cũng có hạnh phúc, khi uống cũng có hạnh phúc, khi đi, khi ngồi, khi nằm, khi nấu cơm, khi rửa bát, khi tới vườn, khi trồng cây đều có hạnh phúc cả. Thì cái sự thực tập mà không có hạnh phúc thì không đúng là sự thực tập mà chúng ta mong muốn. Không phải là hard labor. Thực tập không phải là lao tác mệt nhọc. Nếu mình thấy thiền ngồi, thiền nằm, thiền đi, thiền rửa bát, thiền làm việc mà khổ đau mà mệt nhọc, thì mình biết đó không phải là sự thực tập của lần mai. Tại vì sao vậy? Tại vì mình vẫn trông chờ cái tương lai, cái hạnh phúc của tương lai. Và mình đi ngược lại với cái tính thứ hai của sự thực tập là tính hiện pháp. Nếu mình thực hiện đúng cái tính hiện pháp, sự thực tập, thì tự nhiên cái tính lạc trú nó là cái chuyện dĩ nhiên. Sở dĩ mình không có thực tập cái tính hiện pháp cho nên cái thực tập mình không có tính cách an lạc. The practice should be pleasant, nourishing and healing. Cái thực tập của mình đó, nó phải có cái công năng nuôi dưỡng, trị liệu, đem lại niềm vui thì mới đúng là sự thực tập lạc trú. Mỗi cái bước chân đó, đều có thể đem lại sự nuôi dưỡng. Tại thực tập của chúng ta được gọi là thức ăn. Sự thực tập phải là thức ăn, nó phải có tính cách nuôi dưỡng, nó phải có tính cách trị liệu. Nếu mình ăn đúng thì thức ăn nó có tính cách trị liệu. Ví dụ khi mình bị nóng và có những cái mụn nó mọc ra ở trên mặt mình á, thì mình ăn chè sâm bố lượng thì ăn vừa ngon mà vừa có tính cách trị liệu mà nó đưa lại niềm vui. Và vì vậy cho nên sự thực tập phải là thức ăn. Cho nên trong truyền thống thiền môn gọi là thiền diệt vi thực. Cái hạnh phúc của sự thiền tập á là cái thức ăn hàng ngày cho mình. Thiền diệt, the joy of meditation as food. Bởi vậy cho nên cái sự thực tập của mình phải có tính cách nuôi dưỡng, có tính cách trị liệu và nó phải đem lại niềm vui. Còn nếu mình thực tập thiền ngồi, thiền đi, thiền nằm, thiền rửa bát, thiền chấp tác mà thấy đau khổ trong khi thực tập thì đó không phải là cái thực tập chân chính. Và nếu mình nắm được ba nguyên tắc đó mà thực tập thì chỉ ngồi trong vài ngày là mình đã có thể thực hiện một cái sự đổi mới trong thân, trong tâm rồi. Cái đầu chúng này hôm nay là ngày giỗ của Tổ Nhất Định. Mà tôi muốn nói một vài câu về sư tổ. Tại vì sau khi chúng ta đi thiền hành, chúng ta đi thiền hành chắc nửa giờ thôi rồi chúng ta về làm lễ trước khi chúng ta đi ăn cơm. Sư tổ Nhất Định là người sáng lập ra chùa Tổ tại Huế. Và chữ Nhất Định nó có nghĩa là, có thể dịch là the concentration on oneness, là cái định chuyên chú về cái một. Cái tính cách nhất quán của thực tại. Chúng ta biết rằng ngay từ hồi còn bé thơ, vào khoảng 6-7 tuổi thì sư tổ đã muốn đi tu rồi. Vì vậy cho nên tới chùa rất là sớm, mới có 6-7 tuổi đã muốn lên chùa ở rồi. Và được thầy rất thương. Thành bé Đức Luân 14-15 tuổi cũng già lắm rồi. Và mới có 19 tuổi thôi, nhưng mà thầy thấy sư chú giỏi quá đấy, rất là thông minh, thực tập rất là giỏi. Cho nên mới 19 tuổi đã cho đi dự đại giới đàn và thọ giới lớn. Đại giới đàn tổ chức tại chùa Quốc Ân và do thiền sư Mật Hoằng làm hòa thượng truyền giới. Hồi đó bốn sư của Quốc Tổ là chùa Bắc Quốc, ngài pháp danh là Đạo Minh. Năm 30 tuổi thì ngài được trường đăng. Ngài được thiền sư Đạo Minh trường đăng với cái bài kệ là nhất định chiếu quang minh. The concentration on oneness shine brightly. Nghĩa là cái định lực về cái một đó, nó tỏa chiếu cách sáng tỏ hư không nguyệt mãn nguyên, là một cái mặt trăng nó tròn và nó đầy, đang đi ở trên hư không. Đó là hình ảnh mà bổn sư đã trao cho đệ tử. Con sau này con sẽ sáng như là một mặt trăng đầy tròn, con đi ở trên trời, con có rất nhiều tự do. Đây là bài kệ trường đăng mà thầy trao cho đệ tử. Thầy Đạo Minh trao cho đệ tử là tánh thiên nhất định. Nhất định là tánh thiên. Tánh thiên tức là cái khung trời của tự tính, the sky of self nature, true nature. Và vì vậy cho nên tánh thiên có thể là cái bầu trời lồng lồng, tôi gọi là trời thái không. Và trong cái bầu trời lồng lồng đó, nó có một cái mặt trăng tròn và đầy đang đi ngang qua, tỏa chiếu và đầy đủ tự do, buộc là vầng trăng mát đi ngang trời thái không. Không gian nhiều quá đi, cho nên tự do rất là nhiều. Cái điều này rất là thật. Và cuộc đời của tổ sư Tánh Thiên Nhất Định đó, được tô điểm không biết bao nhiêu là sự cung kính, sự ngưỡng mộ. Nhưng mà sư tổ Tánh Thiên Nhất Định đã không có làm tổn thương đến cái tự do của chính mình. Thọ giới lớn năm 19 tuổi, 30 tuổi được đắc pháp, và 32 tuổi đã phải làm trụ trì chùa Thiên Thọ, tức là chùa Bắc Quốc bây giờ. Tại vì bổn sư tịch, bổn sư truyền đăng cho 2 năm thì bổn sư tịch, và mình mới có 32 tuổi đã phải kế thế cái sự nghiệp của bổn sư của mình. 32 tuổi là còn trẻ lắm. Và sư tổ đã làm trụ trì chùa Bắc Quốc á. Chùa Bắc Quốc là chùa mà ngày xưa thầy tới học. Chùa Bắc Quốc là Phật học viện. Và thầy làm trụ trì 14 năm ở tại sư tổ làm trụ trì 14 năm ở tại chùa Bắc Quốc. Năm 47 tuổi thì sư tổ được triều đình hiến tặng giới đao và đồ điệp. Năm 52 tuổi thì được bộ lễ của triều đình thỉnh làm trụ trì chùa Linh Hữu. Và sau đó thì được phong làm tăng can chùa Linh Hữu. Năm 55 tuổi thì được phong làm tăng quan chùa Giác Hoàng. Được quốc vương và các vị đại thần rất là kính nể. Và cái địa vị của ngài ở trong giáo hội rất lớn. Ngài được sự cung kính của vua, các quan và triều thần cũng như là quần chúng. Nhưng mà tới năm 59 tuổi thì sư tổ buông, nói tôi làm việc như vậy là nhiều rồi, bây giờ cho tôi nghỉ. Và sư tổ đã viết một cái đơn lên Đức Hoàng đế mà xin từ hết tất cả những chức vụ đó để về lập một cái cốc, lập một cái thất nhỏ ở trên núi Diễn Xuân mà tu. Và lúc đó được chấp nhận, và ngài rất là mừng. Ngài bỏ hết tất cả những cái chức vị đó và lên trên núi Diễn Xuân lập một cái am nhỏ để mà tu hành, rồi mời bà mẹ già về để tu chung với mình. Lúc đó có ba người đệ tử thương thầy quá, thành đã về tu chung với thầy, cuốc đất, trồng khoai, trồng sắn, và bốn thầy trò ở chung với nhau và có bà mẹ. Thì cái am của thầy nó chia ra làm hai, phía trước là để bàn Phật, phía sau là để thầy ngủ, để ngài ngủ và ngồi thiền. Các vị đệ tử cuốc đất trồng rau rất là giỏi, các vị đệ tử đó sau trở thành ra những vị cao tăng. Một vị sau này làm trụ trì chùa Bảo Quốc, một vị sau này ra thành lập một cái chùa lớn gọi là chùa Tường Vân. Chùa Tường Vân đã sản xuất ra vị tăng thống đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và một vị sau này xây dựng nên chùa Tự Hiếu. Tại vì trong cái khi mà tổ sư còn sinh tiền, tổ sư nhất định không có làm chùa. I have had enough of temples. I don't want any temple anymore. Vì vậy cho nên khi mà ngài lên trên núi Dương Xuân, mà ngài lập một cái am để sống với bà mẹ, với ba người đệ tử, thì có rất nhiều ông quan tới, nó bạch thầy cho chúng con xây một cái chùa chỗ này, chỗ này đẹp quá, cái đồi Dương Xuân trên này đẹp quá. Ngài nói thôi xin đi các ông, và nhất định là không cho làm chùa. Các quan tới xin cúng tiền, xin tự làm chùa, nói ngài khỏi làm gì hết, chứ bạch thầy khỏi làm gì hết, chúng con làm hết, ngài chỉ cần tu thôi, nói cũng được. Tôi đã làm trụ trì những cái chùa quá lớn rồi, tôi đã ớn rồi, tôi muốn thả bỏ. Và vì vậy cho nên xin thương tôi, đừng có bắt tôi làm chùa. Và năm 63 tuổi thì ngài tịch. Năm 63 tuổi thì ngài tịch, nghĩa là ngài ở được một cách thảnh thơi, vui thú với ba người đệ tử, với bà mẹ chỉ được trong 4 năm thôi. Và 4 năm đó là 4 năm rất là hạnh phúc, là tại vì khỏi phải lo những cái tất vụ lớn, buông bỏ hết. Là cái chuyện mà sư tổ đã làm rất là dễ dàng, buông bỏ hết tất cả những cái trách vụ lớn, những cái địa vị lớn. Nó chứng tỏ rằng cái câu hư không lực mãn viên và cái pháp danh tánh thiên rất là đúng. Tánh thiên tức là khung trời lồng lộng của chân như thật tánh, và trong cái khung trời lồng lộng của chân như thật tánh đó, nó có một cái mặt trăng tròn và đầy, nó đang đi với rất là nhiều cái tự do, rất nhiều không gian. Khi mà về buông bỏ được rồi, mà về trên núi Dương Xuân á, mà lập cái am á, thì ngài có viết hai câu chữ nho bằng giấy đỏ treo lên phía trước, để chứng tỏ cái sự, để nói lên cái hạnh phúc của ngài. Thân đới Quán Châu nhàn tuế nguyệt, tức là cái thân của mình nó có mang một cái tràng chuỗi, một cái tràng hạt. Cái cổ của mình có đeo một cái tràng hạt, đối là đeo, Quán Châu tức là cái tràng hạt. Châu tức là hột châu. Nhàn tuế nguyệt, nhàn tức là thảnh thơi, tự do. Tuế là năm, nguyệt là tháng. Năm tháng rất là tự do. Trên người mình chỉ đeo một cái sâu chuỗi thôi. Thú trì tích trường nhạo vân sơn, cái tay mình cầm một cái cây gậy, cái cổ mình thì đeo một cái tràng hạt, và cái tay mình thì cầm một cái cây gậy. Tích trường là cây gậy, thú là tay, trì là cầm. nhạo tức là enjoy, tức là đi chơi. Chơi với cái gì? Chơi với núi, núi và chơi với mây. Sơn là núi, vân là mây. Thì nội hai câu đó thôi cũng chứng tỏ rằng Tổ sư có rất nhiều tự do, rất nhiều thảnh thơi. Và sau khi Tổ sư tịch đi rồi thì các quan thương quá đi, và lên thuyết phục các thầy đệ tử cho xin làm chùa. Và vì vậy cho nên mới có chùa Tự Hiểu. Và chúng ta đều là con cháu của Tổ sư hết. Và Tổ sư biết rằng hiện bây giờ Tổ sư có rất là nhiều cháu tại quốc ngoại, ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, có hàng 500-600 tăng thân đã thành lập. Và các đệ tử quý y thọ trì năm giới của ngài, các đệ tử và hàng cháu có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người. Và đệ tử dòng dõi của Tổ Nhất Định có mặt khắp năm châu, Úc Châu cũng như là ở Âu Châu, Mỹ Châu và cả Phi Châu nữa. Trong 10 ngày vừa qua, trong tuần lễ vừa qua, thì cả tỉnh Thừa Thiên nó chìm trong biển nước. Và chỉ trong 5 ngày thôi mà nước lũ đã tiêu diệt hết tất cả công trình của dân chúng trong bao nhiêu năm nay. Và người ta nói ít nhất là phải 10 năm nữa mới thiết lập lại được cái sự trù phú mà chúng ta có trước đây 10 ngày. Phải 10 năm nữa mới xây dựng lại được. Thì trong những ngày đầu của lũ lụt thì các thầy ở chùa Tự Hiếu đã cộng tác với các thầy ở chùa Thiền Lâm, cũng thuộc môn phái Tự Hiếu, đi cứu trợ. Các thầy cởi áo tràng ra, xăn quần lên, làm những cái bè chuối, để mì gói, để cơm vắt ở trên cái bè chuối đó, và nhiều khi lội đi nước lúc ngang ngực để đem những cái thức đó ăn tới cứu trợ cho những người đang đói. Và công tác đã kéo dài một tuần lễ. Và đó cũng là con cháu của Tổ Nhất Định. Ở bên này các thầy, các sư cô, các tà hữu cũng tiếp tay với các thầy, các sư cô ở bên nhà. Và con cháu của Tổ sư đang thực hiện, đang thực tập cái truyền thống của Tổ sư. Nghĩa là cái sự thực tập mình nó nằm ở trong cái phạm vi, không những nó nằm ở trong phạm vi thực tập ở trong tu viện, mà phải đem đạo buộc vào trong cuộc đời, phải thấy rõ những cái đau khổ nó đang xảy ra trong xã hội, và phải đem cái sự thực tập đi ngay vào trong xã hội. Cái này gọi là đạo Phật đi vào cuộc đời. Hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm Tổ sư, chúng ta rất là có ý thức là chúng ta là con cháu, và chúng ta đã được thừa hưởng cái tự do của Tổ sư, và chúng ta phải nuôi dưỡng cái tự do đó. Tại vì tự do là cái quý nhất của người tu học. Đối với người tại gia cũng như người xuất gia, tự do là nền tảng của hạnh phúc. Do đó cho nên đừng có làm bất cứ cái gì để làm cho cái tự do của chúng ta càng ngày nó càng nhỏ bé đi. Cái khả năng buông thả của Tổ sư rất lớn. Chúng ta phải học được cái khả năng buông thả đó, và chúng ta sẵn sàng để buông thả tất cả những cái gì nó có thể hạn chế cái thảnh thơi với cái tự do của chúng ta.